Nam mô A Di Đà Phật. Thưa các sư cô, thưa toàn thể quý Phật tử, thưa quý vị, hôm nay sẽ nói cái bài này thì đúng ra đó là nói cho thầy Chân Hiếu nghe thôi, không phải cho quý vị nghe, thì quý vị nghe ké thôi. Tại vì cái này nó cái bài này thì nó hơi khó, nhưng mà nó rất là sâu, có nghĩa rằng đó là tâm của mình đó, từ thô cho tới tế, nó không phải như mình nghĩ. Thí dụ như là nói là quý thầy không nên tham danh lợi, phải không? Quý vị nghĩ Chân Hiếu có tham danh không? Nếu mà nhìn thì sơ sơ thấy như không có, nhưng mà sự thật là rất là sâu. Nếu mà theo cái lời dạy của thầy Hư Vân đó, thì cái bệnh này chắc về Tây Phương mới trị được, bởi vì nó tế ở trong. Thí dụ như nói người ta khen ông có vui không? Nói có, như là danh. Người ta chửi ông có buồn không? Có, tại danh. Nếu ông không có tham danh, không có bao giờ bị động. Cái đó là cái sâu thấm thẳm trong cái tiềm thức của mình, thì mình học của Ngài mới hết hồn. Như vậy thì khó quá. Mình nghe Ngài giảng thì mình hết hồn. Nói như vậy thì chừng nào mới có thể hết được? Thì chắc phải về Tây Phương gặp Phật rồi ở đó tu thì nó mới có thể. Tại vì cái mặt thô ở trên nó giống như không có vậy đó, không còn cái gì nữa hết đó. Nhưng mà cái tiềm tàng ở trong cái tiềm thức đó thì nó còn y nguyên vậy đó. Thì các ngài nói đó, mình tu tới lúc nào đó thì cái mặt trên nó rất là thanh tịnh, nó trong sạch lắm. Nhưng mà ở bên dưới đó thì cát và bùn thì rất nhiều. Giống như là bây giờ thanh tịnh, nhưng mà có chuyện gì đó thì không thanh tịnh, thì nó bùng ở dưới nó nổi vậy. Nên là bùng đó thì không có thể diệt trừ được, phải dùng cái công phu rất là sâu. Thì ngài Hư Vân ngài nói đó là một ly nước đó mà ông lắng nó thì nó trong, nhưng mà ông quậy thì nó đục. Cái người mà ra khỏi sanh tử đó là lắng trong rồi lấy cái nước trong nó đổ vào cái ly khác, quậy không có đục. Nên mình đổ cái nước trong ra thì làm sao có bụi nữa mà đục. Cho nên nếu mà người giải thoát đó thì không còn cái nỗi khổ gì nữa hết. Không có ai có thể làm cho họ đục lại được. Mà làm sao có thể đổ cái nước trong nó qua cái ly khác được? Thì mình không có thể làm nổi. Cho nên thì ngài mới nói rằng đó là ông tu hành đó thì bị gì cái ngũ dục nó làm trở ngại, cho nên ông không giải thoát. Mà ngũ dục á là ở trong đó có danh, phải không? Ông vô phương thoát. Làm sao mà khen không vui được? Vì vậy đó mà biết là ông phải về Tây Phương, ông không ở đây được đâu. Phải về với Phật, quỳ dưới chân của ngài đó. Thì học đạo với ngài một thời gian thì mới có thể ra được. Còn không mấy thì cái danh đó suốt đời mang theo. Có nghĩa là chúng ta mới biết rằng đó là sự thật ra chúng ta phải nhờ cái Phật lực, phải nhờ cái sự cứu độ của ngài. Mình phải tu tịnh độ, không mấy thì mình không giải thoát được. Tại vì đó, cái tịnh độ tông này đó là Phật nói là nó sẽ độ cho chúng sanh ở trong đời mạt pháp. Quý vị chưa hiểu đọc một ít ngài nói đó là ngũ dục. Thứ nhất là tiền, thì bữa nay mình nói được nhiêu thì nói, có thể là bữa khác mình sẽ tiếp. Thì năm món lận: tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài là tiền tài. Ngài nói đó là tiền đó là chướng ngại đường tu. Ngài không có giống mình, thì ngài nói đó mình sanh ra đời không có tiền thì không được. Mình phải cần tiền để sống. Nhưng mà chính đồng tiền làm cho mình không tu được. làm cho tâm mình rối loạn, không giải thoát được tại vì đồng tiền. Thì nó giảng như vậy cho biết rằng đó, tiền là để sinh sống, nhưng mà đừng có để tiền nó chuyển mình thì mới giải thoát. Thì thường là mình thấy nó quá cần thiết thì mình rất là lo cho nó, nhưng mà tới một lúc thì nó chuyển mình, nó làm cho mình rắc rối, không tu được, không có thanh tịnh, tâm mình không giải thoát. Cho nên nó tiền là cái đứng đầu tiên là chướng ngại con đường Bồ Đề, rất là lợi hại. Đó là lời dạy của Ngài. Thì vậy đó, mình hiểu được vậy thì bố thí phải bố thí nhiều, phải không, thì mới giải thoát được. Mình bố thí mình nghĩ là mình sẽ mất mát, nhưng mà không phải. Mất mát hay không là do cái nghiệp lực. Cái số nó nghèo thì nó nghèo, không bố thí nó cũng nghèo à. Cái mạng số, cái phước báo tiền kiếp mà. Bây giờ cái số giàu, bố thí nó cũng giàu à. Cái đó là cái phước báo tiền kiếp. Nếu mà chúng ta tin nhân quả đó thì biết rằng giàu nghèo là do cái phước báo. Bây giờ mình tạo cái phước, cái nhân giàu đó thì dù có bố thí cũng giàu à. Đó là biết như vậy đó thì không có bị tiền nó chuyển. Thì bây giờ tập từ từ, nhưng mà có tiền thì nó chuyển nó làm khổ, nó là không có tu được, tâm không thanh tịnh. Chừng hiểu phải nói vắn tắt chứ bây giờ đọc thì không có thời gian đâu, tại vì Ngài nói rõ lắm. Ngài Hư Vân đó, để chừng hiểu nói cái cách cho quý vị nghe. Ngài giảng pháp đó là giảng một cái sự lý viên dung. Thánh tăng giảng pháp không giống người thường. Ở trên là nói có, ở dưới là nói không. Kết luận đó là ra ngoài có không. Ở trên giống như chấp vậy đó, kể chuyện là ngũ dục là chấp rồi đó, giải thoát thì đâu có, nhưng mà nói giống như chấp phải không. Rồi kể một câu chuyện, thường là vậy, nói xong là kể một câu chuyện. Kể xong một câu chuyện đó thì liền nói tới cái cách ra khỏi cái ngũ dục, phải không, là phá cái đó thành cái không. Không xong rồi ở dưới thì nói là chứng niết bàn, không có sanh không có tử, vốn là nhất như không có bị loạn động, là phá luôn cái không đó. Thì thánh tăng thuyết pháp đó không có cho mình chấp. Người thường đó thuyết thì nó rơi vô một cái, nói có là nó có hoài vậy đó, hay nói không nó không hoài. Còn thánh tăng lúc nói có, lúc nói không, rồi lúc nó phá, thì cái cách giảng như vậy đó, nó rất là thâm sâu, nó bao trùm ba căn. Có nghĩa rằng cái người giỏi cỡ nào cũng không có lượng có thể vượt ra được cái lời giảng của Ngài, mà cái người dở nhất cũng có thể nghe hiểu. Đó là thánh tăng, cũng như là kinh Phật. Kinh Phật nó thoát ra như vậy đó, cái người giỏi hạng nhất nữa nghe nó cũng có cái lợi ích của nó. Mà cái người dở nhất cũng vậy, không phải như người mình nói nó không có thể trùm hết ba căn được, cái sự nói của mình nó còn hạn hẹp. Vì vậy cao tăng đó, thuyết pháp đó thì mới đầu giống như là chấp vậy đó, nhưng mà khúc giữa thì không phải. Cái kết luận đó là nếu mà như bất động đó thì không có phiền não bồ đề gì hết, thì thường là như vậy. Cho nên là mình biết là cao tăng thuyết pháp thì nó rất là thâm sâu, nhưng mà thường là kể chuyện. Tao nói vắn tắt là tài sắc, sắc là sắc dục. Sắc dục thì chướng ngại con đường bồ đề là hạng nhất. Thì ở kinh Lăng Nghiêm đó là do Ngài A Nan bị Ma Đăng Già dụ vào cái nơi làm bất tịnh để cho phá giới, thì từ đó mà mới có kinh Lăng Nghiêm. Thì cái đó là chướng ngại con đường bồ đề rất là nặng, sở dĩ không giải thoát là vậy. Thì cái này thì nó quá khó, chân yếu còn trẻ không có dám nói nhiều. Tài sắc còn danh, danh thì đi với lợi. Ngài nói danh không thoát được đâu. Ông chuyện nào mà người ta khen ông không có vui thì mới được. Còn ông còn vui đó thì ông biết trong cái tiềm tàng, ông có sâu thẳm trong cái tâm thức của ông, cái tánh danh đó nó vẫn còn rất là mãnh liệt. Vì vậy đó thì nó phải niệm Phật rất nhiều để cho tâm thanh tịnh, nhưng mà đừng khuấy động nó, phải để một cái sự như bây giờ chân hiếu thì chưa có được cái hoa sen còn có thể nguy hiểm. Hiện thời thì các ngài nói là cái tâm chưa thuần, khi cái tâm chưa thuần thì có lúc mê có lúc tỉnh, Lúc tỉnh thì rất là tốt, lúc mê thì phiền não vô lượng. Thì cái tâm chưa thuần đó là cái hoa sen không còn nguy hiểm, còn nguy hiểm. Phải tu cho tới thuần. Khi mà thuần thục đó thì là hoa sen đã giống như không có nguy hiểm nữa đó, thì ra là ngày an lành đêm an lành đó, một đời thanh tịnh, không có còn cái gì nữa hết. Thế gian này là rất là vui, sống cũng vui nữa, nhưng mà phải đạt tới một cái mức đó thì đó, cái công phu từ từ nó sẽ đi tới đó. Thì theo như Ấn Quang Đại Sư đó thì 8 năm hay 10 năm thì có thể đạt được. Các vị cao tăng thường là đi vào chỗ đó, ở đó mới an. Thì như các vị tổ sư nói, phải được một cái sự thuần thục của tâm linh thì mới có ngày an ổn, còn không mấy đó thì có thể nghiệp chướng nó giống như bùng nó dưới, mà một ngày nào đó nó nổi dậy thì ông sẽ mê. Có thể trong cái cơn mê đó ông làm ác, ông phá giới, hoặc là ông làm những cái chuyện mà không có được giảng sanh, thí dụ vậy. Cho nên phải tu rất cẩn mật, rất là thanh tịnh, mà phải rất cẩn thận nữa, gần thiện tri thức, rồi đem cái tâm chân thành niệm Phật cũng vậy, tụng kinh cũng vậy, làm công việc cũng vậy. Nếu mà có tâm chân thành thì công đức sẽ vô lượng vô biên, ăn thua lòng thành, tất cả là lòng thành. Ấn Hoàng Đại Sư chỉ nói có bốn chữ thôi: chí thành, cung kính, thì là giải thoát. Nói nó đơn giản lắm, nhưng mà chúng ta phải có lòng thành thì mới đạt được. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị ngồi nghe. Từ quý Phật đơn nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô. Kinh tàng trí tuệ
cộng thành hạng.